Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 40, biên địa Nghi Thành, tập 459. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lambeter Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 17 tháng 6 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1017, dòng thứ ba từ dưới đếm lên. Câu đầu tiên: bất tư nghị trí giả. Trí huệ của Phật sâu rộng mà bất khả tư nghị, nên gọi là bất tư nghị trí. Nói chung gọi là trí tuệ Phật. Phân ra nói có bất tư nghị, bất khả xưng, đại thừa quảng trí, vô đẳng, vô luân, tối thượng thắng trí. Đây đều là nói chi tiết từ trong trí tuệ Phật. Năm loại trí tuệ này chỉ Phật mới có. Chúng sinh tuy có, với Phật không hai, không khác. Vì có vô minh, có phiền não, tập khí, chướng ngại, nó không lộ ra. Chúng ta phải biết, chỉ là không lộ ra, không phải không có. Nên trong giáo pháp Đại Thừa, Phật nhiều lần nhắc nhở chúng ta tất cả chúng sinh vốn là Phật. Ta là Phật, người cũng là Phật. Không những mỗi người trong nhân loại là Phật, tất cả sinh vật. Chúng ta nói động vật, thực vật. Không thứ gì, không đầy đủ, còn bao gồm cả khoáng vật. Khoáng vật trong khoa học hiện nay phát hiện nguyên tử, điện tử, hạt, gần 20 năm nay lại phát hiện trung tử, vi trung tử. Cũng gọi là lượng tử. Chúng có trí tuệ Phật không? Có. Tại sao có? Vì bản thể của chúng là Phật tánh. Tại sao có những thứ này? Trong kinh nói rất hay, tất cả pháp này toàn thể vũ trụ từ tâm tưởng sinh. Tâm tưởng là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm không có tư tưởng. Chỗ này không thể nghĩ bàn. Trí tuệ không thể nghĩ bàn này chính là không sinh, không diệt. Nó có tướng không? Nó không có tướng. Nó không phải vật chất. Miễn cưỡng mà nói, chỉ có thể nói là trí tuệ không thể nghĩ bàn. Trí tuệ vốn có trong tự tánh. Lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ, câu thứ ba nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ vô lượng trí tuệ. Vốn tự đầy đủ. Đầy đủ vô lượng công đức. Tất cả những gì Phật chứng đều là vốn có trong tự tánh. Không có thứ gì từ bên ngoài đến. Nên nói ngoài tâm không pháp. Ngoài pháp không tâm. Tất cả pháp là tâm hiện. Ngoài pháp không tâm, từ chỗ hiện ra mà nói, tự tánh năng hiện cùng bản thể sở hiện là một, không phải hai. Trong tánh có tướng, trong tướng có tánh, vĩnh viễn không tách rời, chỉ là giác mê khác nhau. Phật giác ngộ, Bồ Tát giác ngộ, A La Hán cũng giác ngộ. Sự giác ngộ của A La Hán không viên mãn là cục bộ. Sự giác ngộ của Bồ Tát viên mãn nhưng tập khí chưa đoạn. Khác biệt ở chỗ này. Cho nên, thứ gì cũng là vốn có trong tự tánh. Lìa tự tánh, không một pháp nào có thể được. Tự tánh là chân tâm. Phật dạy đệ tử, vọng tâm phải buông xả, phải xả bỏ nó. Xả bỏ rồi, chân tâm liền hiện tiền. Chân tâm là tự tánh không sinh không diệt. Bản tánh. Người Trung Quốc nói, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Câu này là thật. Bản tánh vốn thiện. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Sau khi khởi tâm động niệm, tâm này là vọng tâm. Nó mang theo thứ hư vọng. Trong tự tánh này có ý thức, có vật chất. Ý thức chính là niệm. Tự tánh vốn không có, mê rồi liền có, gọi là một niệm không giác. Cái không giác này gọi là vô minh. Vô minh sinh ba tướng vi tế. Từ vô minh biến thành vạn pháp. Nào ngờ tự tánh có thể sinh muôn pháp. Muôn pháp chính là toàn thể vũ trụ. Trong những lời này, thật ra bên trong quan trọng nhất, khiến chúng ta giác ngộ, toàn thể vũ trụ với chính mình là một thể. Đây là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Không phải Bồ Tát thông thường, là Đại Bồ Tát. Chỉ kém Phật rút ráo viên mãn một chút. Chút này là gì? Tập khí chưa đoạn. Thật sự không có phiền não. Thật sự không khởi tâm, không động niệm. Nhưng còn tập khí. Tập khí không cách gì đoạn. Chỉ để thời gian lâu dài, tự nhiên không còn. Tập khí cần thời gian bao lâu mới đoạn hết? Phật trong kinh nói với chúng ta ba A Tăng kỳ kiếp. Thời gian này quá dài. Ba đại A Tăng kỳ kiếp thành Phật. Nói về ai là Pháp Thân Bồ Tát? Trước Pháp Thân, Tam Hiền không tính vào. Tam Hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Họ thật có phiền não. Trong 30 địa vị này đoạn rồi. Cuối cùng, tập khí. Tập khí là Bồ Tát thập địa. Đây là Đăng Địa. Đăng Địa là Đại Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát. Họ ở cõi thật báo trang nghiêm. Thập trụ, thập hành, thập hồi hướng. Địa vị thấp hơn họ. Thêm thập tính phía trước. Tổng cộng 51 địa vị Bồ Tát. Cuối cùng là đẳng giác. Đẳng giác chỉ còn một phẩm tập khí vô minh cuối cùng chưa đoạn. Vô minh không còn, nhưng tập khí còn. Khi phẩm vô minh này đoạn hết rồi, viên mãn thành Phật mới trở về tự tánh. Trở về tự tánh chính là quả Phật rốt ráo viên mãn. Dùng phương pháp gì? Phương pháp gì cũng được, không có phương pháp nhất định. Cho nên Phật nói 84.000 pháp môn. Tám vạn lại suy rộng thêm, vô lượng pháp môn. Cho nên thành Phật, phương pháp chúng ta dùng là kinh Phật, kinh điển, giới, định, tuệ, tam học. Không sai. Kinh điển, phương pháp tu hành của tôn giáo khác có được không? Được. Phương pháp nào cũng thành tựu. Nên mới có vô sư tự thông. Phật Thích Ca Mâu Ni vô sư tự thông. Ở Trung Quốc, như Khổng Tử, Lão Tử cũng là vô sư tự thông. Nhìn lại tôn giáo phương Tây, Giê-xu, Mô-xê trong Cơ Đốc giáo, Mohammed của Hồi giáo đều là vô sư tự thông. Dùng Phật Pháp để nói, họ trở về tự tánh. Trở về tự tánh, tại sao truyền lại là thiên đạo? Phật nói với chúng ta, trời có 28 tầng, dục giới có 6 tầng. Sắc giới có 18 tầng, vô sắc giới có 4 tầng. Nên tam giới hợp lại, tổng cộng 28 tầng trời. Đây lại là gì? Hiện nay chúng ta hiểu căn tánh chúng sinh không giống nhau. Họ chứng đắc đều là đại viên mãn. Nói ra là ứng cơ thuyết pháp. Trên địa cầu này, xác thực, người Trung Quốc căn tánh tốt nhất. Nguyên nhân là gì? Người Trung Quốc có thể nói, từ thời thượng cổ, đã hiểu tầm quan trọng của giáo dục. Chính là giáo dục làm đầu. Trẻ con sinh ra, mới sinh, nuôi dưỡng, việc lớn nhất là nuôi gì? Nuôi thế nào? Giáo dục. Cho nên, chúng ta chỉ nghe trong văn hóa. Truyền thống Trung Quốc có thai giáo. Điều này nói lên tất cả. Giáo dục không những trị quốc,
bình
bình thiên hạ, phải lấy giáo dục làm đầu. Từ đứa trẻ vừa mới được sinh ra, giáo dục làm đầu. Tại sao? Căn bản tốt. Chúng ta từ cổ thánh tiên hiền học được đạo đức, luân lý, nhân quả viên mãn. Không những cha mẹ, trưởng bối, thầy giáo dạy chúng ta, chúng ta mỗi giờ, mỗi khắc, mắt thấy, tai nghe, thân tiếp xúc, những người đó toàn là thầy của chúng ta. Họ biểu diễn cho chúng ta xem, khiến chúng ta thấy. Phàm dùng lý niệm cổ thánh tiên hiền, để thúc đẩy giáo dục, từ trẻ thơ đến già chết, đều không trái lời dạy của Tổ Tông. Hiệu quả này chỉ ai? Từ nhà hạ, nhà thương, nhà Chu trở lên nữa là thời hoàng đế. Từ hoàng đế trở xuống, đến triều đại do Đại Vũ lập nên là nhà Hạ, kéo dài 400 năm. Con cháu đời sau mê đắm phú quý thế gian, lơ là lời dạy của Tổ Tông, liền kết hợp với phiền não, tham sân si mạng nổi lên. Do vậy nước mất, thay vào đó là những triều đại luôn tuân thủ giáo huấn của Tổ tiên, thương than 600 năm. Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương 800 năm. Những lịch sử này đều có thể tin. Người xưa trung hậu, tuyệt đối không truyền thứ hư vọng cho hậu nhân. Từ nền giáo dục mà người Trung Hoa tiếp nhận, chúng ta có thể nói là đáng tin cậy. Bởi vì họ dùng chân tâm, làm những việc chân thật. Ngũ giới nhà Phật, ngũ thường mà Nho Gia nói, nhân, nghĩa, lễ, trí tính, cuối cùng nói chữ tính, quyết định không lừa người. Người sống cùng thời còn không lừa dối, làm sao lại đi lừa dối hậu thế? Điều đó không thể xảy ra. Đối với hậu thế, quyết định gánh vác trách nhiệm. đem chân lý, chánh pháp truyền cho đời sau, truyền cho con cháu. Sinh trên mảnh đất Trung Quốc, được ưu đãi của trời đất. Đời trước, nhiều đời tích công lũy đức, được thân người mới sinh ở Trung Quốc, không đơn giản. Sinh ở Trung Quốc để làm gì? Kế thừa đạo đức truyền thống. Mãi đến ngày nay, 5.000 năm không suy. Đây là con đường quang minh. Lúc thay đổi triều đại, là vua cuối cùng không tuân theo lời dạy của tổ tông, cho nên mới mất nước. Nếu tuân theo lời dạy của tổ tông sẽ không mất nước. Tôi còn nhớ thầy Phương nói với tôi một câu: tiên sinh Phương Đông Mỹ giảng cho tôi Chu Lễ, sách Chu Lễ. Do Chu Công soạn, Bảo Điền Trị Quốc, nói đầy đủ mọi mặt. Thầy nói, nếu con cháu nhà Chu đời đời đều có thể phụng hành, không dám trái, ngày nay Trung Quốc vẫn là nhà Chu. Vậy không chỉ 800 năm, mà 3.000 năm. Có thể tin không? Có thể tin. Người hiện nay không tin. Tại sao không tin? Người Trung Quốc tự vứt bỏ những điều quý báu của họ, rồi quay sang tìm kiếm ở nước ngoài. Nếu chúng ta có thể nghĩ thông, nghĩ rõ, đối với tổ tông mới biết cảm ơn. Bạn không biết tổ tông, không hiểu. Lòng tin, tâm cảm ơn không sinh khởi. Giống như trong gia đình bạn, cha mẹ bạn biết, ông bà đại khái cũng biết, không hoàn toàn, ông cố không biết, sơ tổ không biết. Tại sao bạn không biết việc tôn kính tổ tông? Không có lịch sử làm căn cứ. Đây là nói người Trung Quốc có. Đời đời có ghi chép truyền lại trong gia phả. Bạn đối với gia phả phải rất quen thuộc, bạn đối với tổ tông làm sao không tôn trọng được? Dùng phương pháp gì để tôn trọng? Phải đem lời dạy của tổ tông. Bạn không biết mình có gia phả, không trách bạn. Từ dân quốc, chúng ta không cần tổ tông. Nói pháp của tổ tông quá cũ. Phải học phương Tây. Khoa học kỹ thuật ngày càng mới. Những thứ của tổ tông này khiến chúng ta mất nước. Quần thư trị yếu dạy bạn hưng thịnh đất nước hay dạy bạn hủy diệt đất nước? Tự bạn biết. Lời dạy của Tổ Tông là kinh điển. Gia phả là lịch sử. Lịch sử quan trọng. Hiểu lịch sử, biết cảm ơn. Sứ mệnh từ chỗ này sinh ra. Lịch sử Trung Quốc hoàn chỉnh liên tục từ đời Hán. Tư Mã Thiên viết bộ Sử Ký đầu tiên, đó là thông sử. Về sau mỗi triều đại đều có sử riêng của triều đại đó, từ nhà Hán cho đến cuối đời Thanh. Gọi là chính thống. Trung Quốc từ xưa. Đối với xã hội, đặc biệt chú trọng thế hệ kế tiếp. Phải dạy tốt. Dạy thứ gì? Kinh, sử. Còn sức thì có thể học văn học. Nếu không còn sức, có thể không học văn học. Kinh và sử giúp bạn tu dưỡng bản thân. Giúp cả đời được an vui, hạnh phúc. Giúp gia đình hòa thuận. Gia hòa thì vạn sự hưng thịnh, giúp sự nghiệp phát triển. Giúp xã hội ổn định, giúp thế giới hòa bình. Kinh là lý luận, là lời dạy. Sử là những con người trong quá khứ. Đã dùng kinh điển để xây dựng trọn vẹn cuộc đời mình như thế nào? Từ lúc đến thế gian cho đến khi rời đi, quay về tự tánh, viên mãn rốt ráo. Phật là thánh nhân, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta không nghi ngờ nữa. Không có lý do để nghi ngờ. Lý do tự mình biên soạn đều không thành lập. Kinh sử có thể làm chứng. Nên chúng ta phải tin. Người tin có phước. Người tin liền tìm thấy mục tiêu. qua sông liền tìm được thuyền. Nên thấy lời kinh nói hoàn toàn là tự tánh lưu xuất. Phật có. Phật không chướng ngại, hiển lộ ra. Trí tuệ Phật không ở trong ký ức. Trí tuệ của Phật, nếu bạn không hỏi thì Ngài không khởi niệm, không khởi tâm động niệm. Khi bạn hỏi thì Ngài trả lời. Lúc đó trí tuệ mới được chúng ta thấy được, nhận ra. Nên mỗi bộ kinh đều do đệ tử hỏi mà ra. Bạn không hỏi, Phật không nói. Phật không có lời nào để nói. Tại sao? Vì Ngài không khởi tâm động niệm. Mắt thấy sắc thì thấy rõ ràng. Tai nghe âm thanh thì nghe rõ ràng. Sáu căn hoạt động, rành rẽ, sáng tỏ. Nhưng không lưu lại dấu ấn. Nói theo cách bình thường của chúng ta là Ngài không để trong tâm, tâm Ngài thanh tịnh, tâm Ngài bình đẳng, trong tâm không có một vật gì. Chúng ta thấy để trong lòng, nghe để trong lòng, tiếp xúc đều để trong lòng. Cái tâm này là vọng tâm, tất cả đều biến thành phiền não, biến thành tập khí, che lấp chân tâm từng lớp, khiến nó không thể hiển lộ ra. Chúng ta muốn học Phật, học từ đâu? Phải giống Phật, thấy sắc, nghe âm thanh, tiếp xúc cảnh giới, không để trong lòng. Trong lòng, hiện nay chúng ta hiểu, chỉ để A-di-đà Phật. Tại sao Phật A-di-đà dạy chúng ta? Câu Phật hiệu này là mật mã. Chúng ta nhận mật mã này, kiên trì không bỏ. Một ngày 24 giờ không buông lơi, quyết định được sinh tịnh độ. Sinh tịnh độ bằng nghĩa với thành Phật. Năm loại trí tuệ của Phật liền hiện tiền. Sao nhanh vậy? Do 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Không phải tự mình chứng đắc, là Phật gia trì. Chỉ cần bạn đến thế giới cực lạc, bạn liền được gia trì này. Một khi được gia trì, người liền được đại tự tại. Con đường của A-di-đà Phật bao trùm toàn bộ vũ trụ, gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Bạn muốn đi đâu thì đi đó. Nơi nào cũng có đồng bào. Nơi nào cũng có bạn học. Đều là những nơi đáng đến, là những chốn tốt đẹp. Vì vậy, từng niệm đều phải nghĩ đến thế giới cực lạc và A-di-đà Phật. Bộ kinh này tuyệt, tốt nhất là có thể tụng thuộc. Thuộc rất kỹ, có thể đọc tụng. Tại sao? Khởi tâm động niệm đều là kinh vô lượng thọ. Khởi tâm động niệm đều là thế giới cực lạc. Bạn quyết định được sinh. Đạo lý ở chỗ này. Học tốt nhất là khi tuổi càng trẻ càng tốt. Mười lăm đến hai mươi tuổi. Trong kinh Đại Thừa, những bộ kinh chủ yếu đều có thể tụng thuộc. Cổ đức có nhiều tấm gương. Chúng ta thấy niệm Phật vạn sinh do trí tuệ không thể nghĩ bàn lập ra. Không thể nghi ngờ. Nếu như nghi ngờ, nên gọi là không hiểu rõ bất tư nghị trí. Chúng ta mê. Chúng ta đối với trí tuệ không thể nghĩ bàn có nghi ngờ. Nên tâm niệm Phật vãng sinh không đủ kiên định. Nó chướng ngại chúng ta vãng sinh. Năm loại trí tuệ này, nếu các bạn không hiểu rõ, đều sẽ sinh chướng ngại. Nên người niệm Phật nhiều, người vãng sinh ít. Nguyên nhân ở đây, vậy rốt cuộc phải làm sao? Phương pháp có. Chúng ta có chịu tin không? Phương pháp là gì? Đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự hiện. Kinh Vô Lượng Thọ đọc đủ 1.000 lần. Bạn liền tin. Một nghìn lần chưa được, thì 2.000 lần. 2.000 lần chưa được, thì 3.000 lần. Các bậc đại đức xưa và hiện nay cũng có một số ít đồng học. Đọc 1.000 lần thì có tiểu ngộ. Quả thật có chỗ giác ngộ. Đọc đến 2.000 lần rồi, bảo họ giảng lại một lần nữa, thì so với lần đầu đã có chiều sâu hơn, ý nghĩa cũng rộng hơn. Đọc 3.000 lần liền có thể đại triệt đại ngộ. Không triệt ngộ cũng là ngộ lớn. Như vậy mới có thể đạt được điều gì? Là không còn nghi ngờ. Tốt lắm, công đức vô lượng. Không nghi ngờ, bạn vượt qua cửa ải này. Vãng sinh đáng tin. Nắm chắc. Lòng tin vãng sinh của bạn đầy đủ. Không thể đọc kinh, thì chỉ một câu Phật hiệu cũng được. Chỉ một câu Phật hiệu. Mỗi giờ, mỗi khắc. Dù ở đâu, Phật hiệu trong tâm không dứt. Phật hiệu ngoài miệng không quan trọng. Phật hiệu trong tâm phải không dứt. thời gian niệm lâu. Không niệm tự niệm thành thói quen. Có thói quen niệm Phật như người thường có thói quen khởi vọng tưởng. Họ có cố ý khởi vọng tưởng không? Họ vô ý. Họ không muốn khởi vọng tưởng, nhưng vọng niệm rất nhiều, thành thói quen. Có thể đổi vọng tưởng thành Phật hiệu A-di-đà. Tốt. Phương pháp này tuyệt diệu. Tôi tin rằng hình thành được thói quen này thì 3 năm là thành công. Việc gì lúc ban đầu cũng khó. Khó lúc ban đầu cũng không sợ. Quên mất thì gọi là thất niệm. Khi ý niệm niệm Phật bị mất, tức là thất niệm. Quên rồi, vừa nhớ ra thì lập tức nối lại. Dần dần, thời gian thất niệm càng ngắn, thời gian chánh niệm càng dài. Niệm đến cuối, từ sáng đến tối, không một lần thất niệm. Chúc mừng bạn, bạn niệm Phật thành công. Nếu bạn đem công đức niệm Phật này cầu sinh tịnh độ, làm sao không vãng sinh? Quyết định được sinh. Đây đều là khuyên chúng ta không thể nghi ngờ. Trí tuệ không thể nghĩ bàn. Niệm Phật do trí tuệ không thể nghĩ bàn lập ra, nên không thể không tin. Đoạn dưới đây bất khả xưng trí là nói trí tuệ Phật nhiều vô lượng mà diễn nói không hết, nên gọi là bất khả xưng trí. Niệm Phật vãng sinh do thành tựu được bất khả xưng trí, do nghi ngờ nên gọi là không hiểu bất khả xưng trí. Đại thừa quảng trí là đối với tất cả các pháp môn đều hiểu biết đến cùng tận, nên gọi là đại thừa quảng trí. Đại thừa là chỉ Phật Pháp, là Pháp thù thắng nhất trong Phật Pháp. Trí tuệ này khai giáo Pháp Đại thừa hoàn toàn thông đạt. Khai mở rồi thì Bồ Tát liền thành Phật. Phật có đại thừa quảng trí, Bồ Tát không có. Bồ Tát thông một tông, một phái, học phái, không giống với Phật. Phật là những thứ đã học và chưa học đều thông suốt. Con đường thành Phật Ngài đều biết hết. Có bao nhiêu con đường thành Phật? Vô lượng vô biên. Không chỉ 84.000 pháp môn, là vô lượng pháp môn đều thông. Đây là do vô minh phiền não và tập khí đã đoạn tận. Từ địa vị đẳng giác đến diệu giác, chứng được thân Phật rốt ráo viên mãn. Viên mãn trở về tự tánh, thì trí tuệ này liền hiện tiền. Niệm Phật vạn sinh do Đại Thừa Quảng Trí cảm ứng. Nghi ngờ nên gọi là không hiểu rõ. Bạn nghi ngờ nó. Bạn không hiểu Đại Thừa Quảng Trí. Câu cuối cùng, vô đẳng, vô luân, tối thượng thắng trí. Địa vị vượt trội, nên gọi là không có gì sánh bằng. Luân là cùng loại, không có ai tương đồng với Ngài cả. Đây là trí tuệ thù thắng tối thượng. Hiện nay việc niệm Phật vãng sinh là do vô đẳng, vô luân, tối thượng thắng trí này mà phát khởi. Do nghi ngờ nên gọi là không hiểu vô đẳng, vô luân, tối thượng thắng trí. Ba cách nói ở trên hỗ trợ lẫn nhau. Bản tịnh ảnh lược nêu lên điểm chính. Bản tông yếu triển khai rộng nghĩa lý. Bản hội giải quy về tịnh tông. Niệm lão gom cả ba tài liệu tham khảo này chép vào đây để chúng ta đọc một bộ chú giải này, thì có thể nói rằng những gì kinh nói, những gì luận nói, những gì chư tổ nói, tất cả đều được hội tập trong chú giải này. Chú giải này thật là tuyệt. Chúng ta xem tiếp câu dưới. Kinh nói, dùng tâm nghi ngờ. Người dùng tâm nghi ngờ. Tại sao có nghi ngờ? Không thể tin. Không hiểu rõ trí tuệ Phật. Họ không thể tin. Nên sinh nghi. Đây là chướng ngại lớn. Là phiền não căn bản. Phật nói phiền não căn bản có 5 loại. Tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ. Nghi ngờ chuyên nói về thánh giáo. Trong thánh giáo đặc biệt nói đại thừa. Trong đại thừa đặc biệt nói tịnh tông. Tịnh tông chỉ cần không nghi, bạn liền có phần. Bạn nghi ngờ, thì đối với bạn không có phần. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Thứ nhất, không tin trí tuệ. Không thể nghĩ bàn. Nên nghi rằng chỉ niệm Phật A-di-đà chưa chắc được sinh cực lạc. Không biết trí tuệ không thể nghĩ bàn có uy lực lớn. Không phải suy lường có thể kịp. Tất cả vạn pháp không gì ngoài tự lực và tha lực, tự nhiếp và tha nhiếp, thiên biến vạn hóa, vô lượng vô biên. Mấy câu này quan trọng. Chúng ta sinh trên địa cầu này. Trong kinh Phật gọi là thế giới ta bà. Bốn đại bộ châu, Nam Thiệm bộ châu chỉ địa cầu này. mỗi giây mỗi phút trên địa cầu xảy ra bao nhiêu sự việc. Tất cả vạn pháp xảy ra trên địa cầu này. Không gì ngoài tự lực và tha lực. Tự mình khởi tâm, động niệm là tự lực. Chúng ta không khởi tâm, động niệm. Chúng sinh khởi tâm, động niệm. Trong đó còn có Phật lực gia trì. Người Trung Quốc có thể nghĩ thấu, có tổ tông bảo hộ. Có tam bảo gia trì. Thánh hiền Nho gia, Thánh hiền Đạo gia. Người Trung Quốc có thể lý giải, thì các ngài liền gia trì. Thế giới tại sao biến thành như vậy? Thánh hiền, tổ tông gia trì, còn chúng ta thì bài xích. Bài xích thế nào? Nghi ngờ, không tin. Muốn gia trì cũng không gia trì được. Điều này là do chính chúng ta. Trách chúng ta thiện căn, phước đức không đủ. Trong đời này, không chân thật tiếp xúc cao nhân. Không người chỉ điểm. Không ai giảng việc này cho chúng ta nghe. Chúng ta hoàn toàn dựa vào suy đoán, dựa vào kiến giải để phán đoán. Cho nên, thầy giáo quan trọng. Thầy khó gặp, không thể cầu. Đi đâu để tìm được? Nếu tôi không gặp ba vị thầy, tôi biết, năm 45 tuổi, tôi đã đi rồi. 45 tuổi vẫn mê hoặc điên đảo. Đi đâu? Cao nhất là về hai đường trời người. Không đọa ta mát đạo là tốt lắm rồi. Nhưng hai đường trời người lại làm người, đầu thai lại làm người. Bốn mươi lăm năm tiếp theo, cho đến năm nay mới viên mãn. Tôi sẽ biến thành người như thế nào? Tiếp xúc xã hội hiện nay có thể không bị ô nhiễm không? Có thể không đi đường vòng không? Không thể. Giai đoạn thứ hai còn khá. 45 năm này hoàn toàn tiếp xúc Phật Pháp Đại Thừa. Nương công đức này nên thọ mạng được kéo dài. kéo dài đến nay. Chưa đi, lại đến thế gian. Đến làm gì? Trong lòng tôi nghĩ, 45 năm trước, Phật Pháp Đại Thừa, không người giảng kinh. Tôi phát tâm giảng kinh, đi khắp nơi giảng. Giảng đến nay, thật sự già rồi. Sức khỏe so với trước, không nói nhiều, 2-3 năm trước đã kém xa. Nhưng nay có sứ mệnh, Học viện Hán học. Còn có hiệu trưởng và thái tử ở đây, đề xướng Học viện Tôn giáo. Việc tốt. Hai việc này xác thực có thể giúp thế giới hóa giải xung đột. Dẫn đến an định hài hòa. Khiến tôi ở đây tận chút sức mọn. Khiến việc tốt thành tựu. Về sau là việc của các đồng học, là việc của các bạn. Hy vọng các bạn phát tâm, có sứ mệnh, thì việc này mới làm tốt được. Nhất định phải từ cách vật trí tri thành ý chánh tâm. Từ đây nhập môn, thiếu một thứ thì không thể thành tựu. Quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta đọc tiếp, đọc hết. Tự nhiếp tha nhiếp, thiên biến vạn hóa, vô lượng vô biên. Sao có thể dùng tình thức chướng ngại của phàm phu? Nghi ngờ diệu pháp không chướng ngại của Như Lai. Há biết một tấm gương có thể hiện muôn hiện tượng. Nghìn năm chất củi, một ngọn lửa đốt hết. Nên chí tâm một niệm xưng danh, có thể tiêu 80 ức kiếp tội nặng sinh tử. 10 niệm ắt sinh, có gì lạ đâu. Câu cuối quan trọng. Một câu Phật hiệu có thể tiêu 80 ức kiếp tội nặng sinh tử. Phải niệm thế nào? Chân thành niệm câu Phật hiệu. Không nghi ngờ. Không thoái chuyển. Toàn tâm, toàn lực cầu Phật gia trì. Cùng Phật một tâm. Một hướng, một đường. Được Phật gia trì. Không sai chút nào. Cho nên 10 niệm tất được vãng sinh. Mong rằng chúng ta nhất định không bỏ lỡ đời này. Nhân duyên vô cùng thù thắng này, quả thật đã có được rồi. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphật.net, gmail sachphật.net a@gmail.com.